Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Năm, ngày 26 tháng 12, năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Timôthê và Thánh Tito. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 10 từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến, người bảo các ông: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa vời. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi, như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Và bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thế giới ngày nay đầy dậy những nỗi bất an, khiến con người luôn sống trong sợ hãi. Sự phát triển của khoa học là tiến bộ vượt bậc của nhân loại, nhưng kèm theo đó là mối nguy hại khôn lường: vũ khí công nghệ cao, ô nhiễm môi trường. Vì chạy theo vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lợi bất chính mà con người sẵn sàng tước đoạt bình an của nhau. Điều đó nghĩa là chúng ta đang đi ngược lại với những nhiệm vụ Chúa Giêsu đã trao phó. Là những Kitô hữu, chúng ta chính là những tông đồ thân tín của Người. Chính vì thế, chúng ta cần trở nên những tông đồ lành người, nhiệt thành chia sẻ bình an của Thiên Chúa cho nhân loại. Để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải biết: thứ nhất là lòng tin tưởng ở tác động của Thánh Thần. Hãy thâm tín vai trò chính của công cuộc cứu độ vẫn là ba ngôi Thiên Chúa, còn chúng ta chỉ là khí cụ trong tay Ngài. Thứ hai, không ai có thể giới thiệu cho người khác người mà mình chưa biết. Thật vậy, không mấy ai có thể cho người khác cái mà họ không có. Bởi vậy, cùng với lòng tin tưởng ở ơn Chúa, người tông đồ có lòng nhiệt thành xây dựng nước Chúa phải trở nên một chứng nhân đích thực, rồi bạn sẽ hấp dẫn người khác muốn trở thành một chứng nhân. Thứ ba, để có kiến thức hướng dẫn, đào tạo các tâm hồn, người tông đồ phải chuyên chăm học hỏi từ khoa học Thiên Chúa đến những vấn đề thuộc phạm trù tự nhiên, như tâm lý học, nhân bản, lực giáo hội. Nhiệt thành mà ngu dốt là phá hội. Giàu lòng mến mà không ý thức được việc mình làm có hơn gì con đà điểu đâm đầu vào đống cát, rồi nghĩ mình đã trốn kín kẻ thù. Tai hại hơn, như Chúa Giêsu dạy, kẻ mù dắt kẻ mù, cả hai rơi xuống hố. Thứ tư, phải biết giới hạn của bản thân. Người tông đồ cần ý thức sâu xa sự giới hạn của phận người để giữ lòng khiêm tốn, nhận ra giới hạn của bản thân hay phạm vi ơn gọi riêng của mình. Phải biết rằng có những đối tượng mình không thể nào dẫn dắt vì họ không dành cho chúng ta. Tôi là kẻ bé mọn, ơn gọi ấy dành cho những người vĩ đại, Chúa không dành cho tôi. Mẹ Teresa Calcutta. Thứ năm, người tông đồ phải chuyên chăm kết thiệp với Chúa. Chúng ta nên biết tận dụng hết nguồn ân sủng Chúa thông ban. Thời gian không gian nào Thiên Chúa cũng hiện hữu, nơi đâu cũng có dấu vết Ngài. Đặc biệt, hãy biết hưởng nhờ triệt để nguồn ân sủng Chúa ban qua giáo hội, với ý thức cao độ, siêng năng, sốt sắng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, đồng thời lợi dụng mọi thời gian có thể, nâng lòng kết hiệp qua kinh nghiệm đọc lời Chúa và suy ngẫm các màu nhiệm. Đừng lệ thuộc vào vấn đề thời gian hoặc gò bó mình vào khung cảnh nhất định. Có chuẩn bị như thế, vị tông đồ sẽ luôn ở trong tư thế người thợ gặt lành nghề nhờ Đức Kitô và trong Đức Kitô. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh Timôthê vượt qua tính bẽn lẽn sợ hãi khi nói về Chúa cho dân chúng. Noi gương thánh Tito sống bác ái và kiên nhẫn trong sự cãi cọ với người khác, luôn chuẩn bị tâm hồn chờ Chúa vang lâm, thành tâm xây dựng giáo hội để mang bình an nước Thiên Chúa đến nhân loại. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội nghị về bệnh phong. Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác chống lại sự quên lãng và gạt bỏ những người bị bệnh phong cùi. Đồng thời, Ngài cổ võ sự cộng tác với họ trong cuộc chiến đấu cho sự tham gia các quyền căn bản của con người. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị kỳ 2 về bệnh phong, cũng gọi là bệnh Hansen, tiến hành trong hai ngày 23 và 24 tháng Giêng vừa rồi tại Học viện Augustinianum về giáo phụ gần Vatican với chủ đề Đừng bỏ mặc người nào ở đằng sau. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng hội nghị này tiến hành vài ngày trước kỷ niệm Ngày Thế giới các bệnh nhân phong cùi lần thứ 70, ngày 31 tháng Giêng sắp tới, do ông Raúl Folero khởi xướng hồi năm 1953 để gây ý thức trong dư luận về một bệnh mà nhiều người tưởng là đã biến mất. Đức Thánh Cha nói, điều phải làm cho chúng ta lo âu là ngày nay hơn trước kia, đó là không những bệnh phong bị quên lãng, nhưng cả con người cũng bị quên. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện bệnh phong cùi hay bệnh Hansen là một trong những bệnh kỳ cựu nhất trong lịch sử nhân loại. Người bệnh thường bị lên án với bao nhiêu những vụ vi phạm nhân quyền tại các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể quên những anh chị em bị bệnh này, không được quên bệnh này. Rất tiếc nó vẫn còn xảy ra cho bao nhiêu người, nhất là trong các môi trường xã hội nghèo khổ hơn. Trái lại, xác tín về ơn gọi của gia đình nhân loại sống tình huynh đệ, chúng ta hãy để cho mình được tập vấn. Chúng ta có cúi mình phát đỡ nhau hay không? Đây là thách đố rất thực sự mà chúng ta không được sợ chúng. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người nhân cơ hội Ngày Thế giới các bệnh nhân phong cùi để xét lại các kiểu mẫu phát triển và tố giác, cũng như tìm cách sửa chữa những kỳ thị mà chúng tạo nên. Đây là cơ hội thuận tiện để tái quyết tâm xây dựng một xã hội bao gồm mọi người, không để ai phải ở ngoài lề. Kèm theo sự tố giác, cần luôn có đề nghị xây dựng. Và trong lĩnh vực này, anh chị em tại hội nghị này có thể góp phần, khích lệ và trợ giúp các giáo hội địa phương, để họ nâng đỡ người bị gạt bỏ và biết thực sự hỗ trợ những tiến trình bao gồm và phát triển nhân bản toàn diện.
Tin Roma, Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh từ nhiệm. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Joseph Marino, Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh, đã được Đức Thánh Cha Francisco chấp nhận đơn xin tử nhiệm sau gần 3 năm phục vụ trong nhiệm vụ này. Đức Tổng giám mục Marino, người Mỹ, năm nay 70 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Birmingham, bang Alabama, gia nhập ngành Ngoại giao Tòa Thánh cách đây 35 năm. Ngài từng làm sứ thần Tòa Thánh tại các nước Bangladesh, Malaysia, Đông Timor, Brunei, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh vào năm 2019. Trường này được thành lập từ năm 1700 như nơi đào tạo các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh. Hiện nay, trường có 30 linh mục sinh viên thuộc các nước đang thụ huấn tại đây. Điều kiện để gia nhập, tuổi tối đa là 35. Phải là linh mục giáo phận được Đức Giám mục bản quyền gửi đến và phải có cử nhân giáo luật và khi ra trường với ít nhất là một văn bằng tiến sĩ. Thời gian thụ huấn tại đây thường kéo dài 2-3 năm và 1 năm truyền giáo. Đức Thánh Cha nhận đơn từ nhiệm của Đức Tổng giám mục Marino chiếu theo điều khoản số 20 của quy luật giữa các đại diện tòa thánh cho phép được xin về hưu sớm khi tròn 70 tuổi. Mặc dù tuổi thông thường để về hưu của các vị là 75 tuổi. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, người Việt Nam, nguyên là sứ thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, cũng đã xin về hưu sớm vào ngày 2 tháng Giêng năm 2020, khi ngài gần được 71 tuổi. Hiện nay, ngành ngoại giao Tòa Thánh đang thiếu nhân sự để phục vụ nhân danh Tòa Thánh trong tương quan với 183 quốc gia và tổ chức quốc tế. Các vị sứ thần hoặc khẩm sứ nhiều khi kiêm nhiệm nhiều quốc gia lãnh thổ.
Tin giáo phận Đà Lạt. Quý tu sĩ sưu tập giáo phận Đà Lạt họp mặt và chúc xuân Đức Giám mục giáo phận. Sáng 19 tháng Giêng vừa qua, các tu sĩ sắp tập trong giáo phận Đà Lạt đã quy tụ về giáo xứ Gonreo, giáo hạt Đức Trọng tham dự ngày họp mặt và chúc xuân đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt. Trước thánh lễ, quý tu sĩ đã có 45 phút gặp gỡ, chia sẻ trong giờ hội thảo. Thánh lễ tạ ơn do đức cha Đa Minh cử hành, cùng đồng tế với đức cha Đa Minh có khoảng hơn 10 linh mục và đông đảo anh chị em tu sĩ sắc tộc. Cuối thánh lễ, cha Phêrô Cacheo gặp các tu sĩ sắc tộc dâng lời chúc xuân đến đức cha Đa Minh với nhiều ân lành và bình an của Chúa Xuân. Tiếp sau đó, vị đại diện giáo xứ cũng chúc mừng xuân mới đến đức cha, quý cha và quý tu sĩ. Sau thánh lễ, đức cha, quý linh mục tu sĩ cũng chia sẻ trong bữa cơm huynh đệ ấm cúng. Ngày học mặt tiếp tục sau bữa cơm trưa với phần đóng góp ý kiến về những định hướng cho năm mới 2023. Ngày học mặt và chúc xuân đến đức giám mục giáo phận của linh mục tu sĩ sắc tộc trong giáo phận Đà Lạt đã kết thúc lúc 13 giờ. Quý cha và quý tu sĩ ra về mang theo niềm vui và bình an trong phục vụ của đời sống thánh hiến.
Tin giáo hội tại Đức. Sao thánh cảnh giác các giáo mục Đức. Sao thánh cảnh giác các giáo mục Đức theo đường hướng cải tổ được đề ra trong con đường công nghị, muốn thành lập một cơ quan cai quản giáo hội vượt lên trên các giáo mục giáo phận và hội đồng giám mục. Trên đây là nội dung lá thư ngày 16 tháng Giêng được Tòa Thánh gửi tới đức cha Gio Bạch Đình, giám mục giáo phận Liên Quốc, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, để yêu cầu chuyển tới các giám mục nước này. Lá thư được công bố hôm 23 tháng Giêng vừa qua tại Đức. Lá thư mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Luis Ladaria, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức Hồng Y Mark Uele, tổng trưởng Bộ Giám mục. Thư được Đức Thánh Cha phê chuẩn theo thể thức đặc biệt. Nguyên nhân của lá thư này là do thắc mắc được Đức Hồng Y tổng giám mục giáo phận Cồn và bốn tổng giám mục giáo phận thuộc miền Bavaria là Regensburg, Passau, Estad và Augsburg gửi về Tòa Thánh xin giải đáp thắc mắc về vấn đề các giám mục có buộc phải tham gia hội đồng công nghị, một cơ chế được Đại hội ngày 10 tháng 9 năm ngoái của con đường công nghị ở Đức quyết định thành lập như một cơ quan thảo luận và quyết định về những tiến triển quan trọng trong giáo hội và xã hội và đưa ra những quyết định cơ bản vượt lên trên giáo phận. Đây là một cơ quan giám sát thường trực có thẩm quyền đưa ra những quyết định quan trọng về kế hoạch mục vụ, các vấn đề tương lai, ngân sách của giáo hội mà không được quyết định ở cấp giáo phận. Để thành lập hội đồng này, có chủ định một ủy ban công nghị gồm 27 giám mục, 27 thành viên ủy ban trung ương giáo dân tổng giáo đức sẽ được bổ nhiệm và 20 thành viên khác sẽ được bầu lên trong khóa họp sắp tới của con đường công nghị. Ủy ban này sẽ đảm nhận công việc trong năm này. Lá thư của ba vị lãnh đạo tại Tòa Thánh nhắc lại câu trả lời của Tòa Thánh trong tuyên ngôn ngày 21 tháng 7 năm ngoái, đó là con đường công nghị không có quyền đòi các giám mục và các tín hữu chấp nhận những hình thức cai quản và những hướng đi mới về tín lý và luân lý, vì đó là một việc làm thương tổn cộng đoàn giáo hội và sự hiệp nhất của giáo hội. Theo tuyên ngôn đó, các giám mục không có nhiệm vụ tham gia công việc của Ủy ban Công nghị, một ban có mục đích chuẩn bị Hội đồng Công nghị cho đến năm 2026. Thư của ban vị lãnh đạo tại Tòa Thánh nhận xét, Hội đồng Công nghị tạo nên một cơ cấu lãnh đạo mới của giáo hội tại Đức. Điều này trái ngược với đoạn số 21 của hiến chế tín lý ánh sáng nguồn dần Lumen Gentium về chức năng của các giám mục. Khi được tấn phong, các giám mục lãnh nhận sự trọn vẹn của bí tích chuyển chức thánh và tập tục phục vụ giáo hội và các thánh giáo cụ, gọi là chức linh mục tối cao và nhận lãnh thực tại trọn vẹn của thánh vụ. Việc tấn phong giám mục cho ban nhiệm vụ thánh hóa cũng như nhiệm vụ giảng dạy và cai trị. Tuy nhiên, các nhiệm vụ ấy do bản tính chỉ có thể thực thi trong sự hiệp thông với thủ lãnh và các phần tử của giám mục đoàn. Trong thư, ba vị nhấn mạnh, chúng tôi muốn mình xác con đường công nghị cũng như bất kỳ cơ quan nào do con đường công nghị này lập nên và không một hội đồng giám mục nào có thẩm quyền thiết lập hội đồng công nghị ở cấp độ quốc gia, giáo phận hoặc giáo xứ. Điều trên đây phản ánh giáo luật hiện hành số 386 triệt thầy về nghĩa vụ của giám mục trong giáo phận thuộc quyền. Phản ứng về lá thư này, Đức cha Chủ tịch Gio Bạch Đình nói rằng, văn kiện từ Roma sẽ có hậu quả đối với chúng ta ở Đức. Chúng ta sẽ suy tư khẩn trương về những hình thức của khả thể, tham khảo và quyết định để phát triển một nền văn hóa công nghị. Điều này sẽ được thảo luận trong cuộc đối thoại kế tiếp với Roma. Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, nguyên là chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, phê bình kế hoạch thành lập Hội đồng Công nghị nói trên và ví nó như Soviet, một từ trong tiếng Nga có nghĩa là Hội đồng, Rat, và Đức Hồng Y tố cáo các giám mục Đức muốn tái sáng chế các cơ cấu hiện có của Tin Lành.
Tin Kinshasa, Congo. Ca đoàn 700 ca viên sẽ hát trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Congo. Một ca đoàn gồm 700 ca viên sẽ đảm nhận phần thánh ca trong thánh lễ công cộng duy nhất Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng mùng 1 tháng 2 trong cuộc viếng thăm tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ chiều ngày 31 tháng Giêng đến sáng ngày 3 tháng 2 tới đây. Thánh lễ sẽ diễn ra tại phi trường Endolo ở thủ đô Kinshasa, một khu vực có thể đón tiếp 2 triệu người. Chakola Emmanuel Lubamba cho biết ca đoàn đông đảo này còn 10 lần tập dượt trước ngày Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ, trong đó có các ca viên của ca đoàn tổng giáo phận Kinshasa và các giáo phận phụ cận. Cha Lubamba là cha sở giáo xứ Thánh Afonso Mapete ở thủ đô và cũng là người được giao phó thành lập ca đoàn tổng hợp. Sau Congo, Đức Thánh Cha sẽ bay sang Nam Sudan để tiếp tục hành trình viếng thăm trong 2 ngày, từ chiều ngày 3 tới mùng 5 tháng 2, quốc gia bị nội chiến từ 10 năm nay. Đức Tổng giám mục Bert Van Meegen, sứ thần tòa thánh tại Nam Sudan, bày tỏ hy vọng nhờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, tiến trình hòa bình tại nước này sẽ được nối lại. Tiến trình này bị đình trệ, mặc dù đã có hiệp định được ký kết hồi năm 2018 giữa các phe lâm chiến và một chính phủ lâm thời thống nhất quốc gia đã được thành lập hồi năm 2020.
Tiếp theo đây Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngồi một mình tâm tình với Chúa, thưa cùng người sao nước mắt còn rơi, giọt lệ sầu cho đời lắm chơi vơi, cho phận con niềm đau vẫn chưa nguôi. Ngồi một mình con nhìn ngắm Chúa, con hỏi người sao nước mắt còn rơi, giọt nước mắt cho tha nhân muộn phiền, giọt nước mắt dù đời lắm chân truyền. Chúa ơi xin xót thương, bao dung thương tha tội con. Chúa ơi xin xót thương, như phận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi xin đỡ nâng những ai đang trong lầm than. Chúa ơi xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau.
Cầu nguyện luôn luôn phải có Chúa và có ta. Trong cầu nguyện, Chúa luôn luôn đi bước trước. Chúa khao khát mời gọi ta, còn ta phải khao khát tìm cách đáp lại. Cầu nguyện là ân huệ, là quà tặng của Chúa mà ta nhận được. Về phần ta, cầu nguyện là đáp lại lời mời gọi của Chúa để đi vào quan hệ thân tình, quan hệ tâm giao bằng trái tim với Chúa. Tác giả Thánh Vịnh thứ 26 cho chúng ta một lời cầu nguyện kiểu mẫu, một lời cầu nguyện thật chất phác, diễn tả một tâm hồn công chính, đơn sơ và vô tội. Một lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim và đã chạm vào trái tim của Chúa. Thiết nghĩ đây là lời cầu nguyện có sức biến đổi con người, để con người biến đổi thế giới. Lạy Chúa, xin Ngài xử cho con, vì con sống vẹn toàn. Con tin tưởng vào Chúa không do dự. Lạy Chúa, xin dò xét và thử thách con. Tâm can này xin đem thử lửa. Tác giả Thánh Vịnh rất xác tín vào cõi lòng của mình trước mặt Chúa, rằng người công chính vẹn toàn. Xin Chúa cứ thử lòng của người như thử vàng trong lửa. Tâm tình của tác giả như nhắc nhở chúng ta về một tâm hồn ngay thẳng, không quanh co, không e dè hay sợ hãi. Dừng lại đôi chút ta tự hỏi, bởi đâu mà tác giả đạt được điều này? Hãy xem tác giả Thánh Vịnh trả lời. Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của Ngài. Nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của Chúa sẽ đem đến hệ quả là một cuộc sống vẹn toàn. Không sợ thử thách, không sợ bị đưa ra ánh sáng, sẵn sàng đón chịu thử thách như thử vàng trong lửa. Quả là lửa thử vàng gian nan thử đức. Nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của Ngài, đó là hướng sống tích cực ở thế chủ động của người công chính. Ngược lại là thế thủ và thế thụ động được tác giả Thánh Vịnh miêu tả, đó là con không ngồi chung với quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình, hằng gớm ghét bè lũ vô lương, không ngồi chung với phường gian ác. Quả thật, tâm hồn người công chính và vô tội thì luôn bình an, và lưỡi môi của họ không ngớt lời ca tụng Thiên Chúa. Hơn nữa, họ sẽ kể mãi về hồng ân và kỳ công của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con rửa tay nói lên lòng vô tội và đi vòng quanh bàn thờ Chúa. để hát bài cảm tạ tri ân và tường thuật mọi kỳ công của Ngài. Chúng ta có thể thấy rằng, lời cầu nguyện trong Thánh Vịnh 26 là một lời cầu nguyện đầy tín thác và thân tình với Chúa. Tác giả đã kể cho Chúa nghe tất cả những điều tốt làm được và những điều xấu đã tránh xa. Cuộc đời của mỗi người chúng ta hẳn không ít lần phải đối diện với những chuyên chuyên ngặt nghèo. Có lúc thuyền đời chông chênh, không một chỗ bám víu. Lúc nào đó khi cuộc sống thật sự bình an, chúng ta thử nhìn lại cách mình đã đối diện với những thử thách đó, xem chúng ta đã có thái độ như thế nào. Chúng ta đã cầu nguyện ra sao? Phải chăng là những nỗi sợ hãi đến độ lạc mất niềm tin vào Chúa, khiến chúng ta vội vàng chạy đi tìm kiếm những sự trợ giúp, xem ra có vẻ thực tế nhưng lại rất mơ hồ bên ngoài. Đôi khi những lời cầu nguyện của chúng ta dường như là than van trách móc Chúa, mặc dù không dám tự hào cho mình sống vẹn toàn, nhưng chúng ta cũng không dám can đảm nhìn ra sự yếu đuối của mình. Tâm hồn công chính của tác giả Thánh Vịnh luôn gần Chúa, luôn sống với Chúa, luôn yêu mến Chúa và chuyên chăm nhìn ngắm và hưởng nếm vinh quang của Chúa. Lạy Chúa, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa. Đó là một niềm khao khát thật sự hướng về Thiên Chúa. Khi không còn gì để mà bám víu, thì chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới tìm được bình an đích thực. Chỉ cần chúng ta tin, thì Thiên Chúa sẽ ra tay. Lạy Chúa, con thật sự không xứng đáng để thưa lên cùng Chúa những lời như tác giả Thánh Vịnh 26 đã nêu. Nhưng Chúa biết rõ lòng con. Chúa biết con khao khát sự công chính, khao khát sống vẹn toàn. Chúa biết con đã từng tìm kiếm Chúa bằng nhiều cách, nhưng những cách con tự vẽ ra đã đưa chúng con dần xa Chúa. Xin Chúa đưa dẫn con về gần bên Chúa bằng ánh sáng của lời Chúa. Xin dạy con biết hoán cải và nhìn lại bản thân, để đến một ngày con có thể can đảm thưa với Chúa rằng, phần con đây, con sống vẹn toàn, xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa. Trên mặt đất bằng, chân con đứng vững, giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài. Amen.
Ngồi một mình, tâm tình với Chúa, con hỏi người sao Chúa quá yêu con, và hỏi người sao người chết cho con, thân phận con nào đâu có là chi. Ngồi một mình an bình bên Chúa, dâng cuộc đời dâng hết những thương đau và cay đắng nơi tha nhân khổ sâu, và Chúa xót nơi người mất tin yêu. Chúa ơi, xin xót thương, bao dung thứ tha tội con. Chúa ơi, xin xót thương, những phận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi, xin đỡ nâng những ai đang trong lầm than. Chúa ơi, xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau. Chúa ơi, xin xót thương, bao dung thứ tha tội con. Chúa ơi, xin xót thương những phận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi, xin đỡ nâng những ai đang trong lầm than. Chúa ơi, xin xót thương những phận người còn đang khổ đau.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.